qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con ngài giao phó trong ân cần. Ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn quý mến. Chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh. Kính bạch đấng pháp hương, đấng vô thượng, đấng diệu ngư sư, ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và ba phen xóa đánh chúng con ngài giao phó kinh vô thượng. Nguyện mãi mãi ghi sâu tình lời di chúc đây, bao lời nói hôm nay đời ác thế đâu dễ trao truyền, nhưng chúng con luôn vững tin trùng tuyên. Nếu như có người không kính tin chốn nhân thế, chúng con sẽ khai ngàn phương tiện cho chúng sinh lìa dần cõi vô
Hòa Thượng trụ trì ở chùa Đinh Thắng chúng ta xuất thân từ Quảng Trị. Chúng ta cũng biết đất Quảng Trị là một nơi mà sản sinh ra được nhiều anh hùng và nhiều bậc chân tu, trong đó có các bậc mà tôi đã có điều kiện tham học cũng như là theo hầu các ngài trong thời gian mà được giáo hội giao trách nhiệm phần pháp. Hòa Thượng Toàn Đức này có cái duyên ở trên vùng đất cao nguyên này, cho nên có thể nói ngài trụ trì ở chùa Đinh Thắng là lâu nhất ở trong các vị trụ trì thiện nghiệp. Đặc biệt nhất là trong 10 năm gần đây tôi không có dịp lên thăm chùa, thì lần này tôi được mời lên dự lễ khánh thành ngôi chùa Đinh Thắng. Tôi cũng muốn đến thăm cảnh xưa mà tôi đã cùng Hòa Thượng Thích Phủ đi hành đạo. Lần này về đây tôi thấy khác xưa nhiều, đó là chùa chúng ta khang trang đẹp đẽ và Phật tử chúng ta thì đông đông rất nhiều, đặc biệt nhất là có các em dân tộc rất là dễ thương. Cho nên tôi tin tưởng chùa Linh Thánh Nguyễn Như Linh của chúng ta Phật pháp bắt đầu trong thời kỳ tinh thần, đó là cái tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam, cho Nguyễn Như Linh nói riêng. Cũng trong buổi hội ngộ này tôi được biết Hội đồng Hương Quản trị của chúng ta có chư tôn đức từ nước ngoài về, có các Phật tử ở trong mọi miền đất nước tập hợp về đây hướng tâm gia vị cho cái Phật sự này. Vì vậy mà ngôi chùa Đinh Thắng chúng ta phát triển một cách nhanh chóng và tốt đẹp như ngày hôm nay. Trong buổi hội ngộ này tôi muốn trao đổi với chư tôn đức và các Phật tử chúng ta một số những cái việc mà được coi như là quan trọng ở trong Phật giáo chúng ta. Theo định luật vô thường thì có thạnh nó có suy, nhưng mà hết suy thì nó lại trở thành thạnh. Khi Đức Phật ra đời, đất Ấn Độ thay đổi phát triển, nhưng mà rồi cũng có lúc mà Ấn Độ không còn có một bóng người tu. Việt Nam chúng ta cũng vậy, từ khi du nhập cho tới hôm nay đã gần 2000 năm lịch sử, có những lúc tân thạnh nhưng mà cũng có lúc suy đồi. Thì tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta phải có một trách nhiệm suy nghĩ thật kỹ tại sao mà hưng thạnh và tại sao suy đồi. Đó là một bài học lịch sử rất lớn cho tất cả mọi người chúng ta, để giữ vững được đất nước và phát triển được đạo pháp của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Theo cái nhận thức của tôi, đạo Phật của chúng ta, cái chủ yếu của nó là trí tuệ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trí tuệ là sự nghiệp mà lớn nhất của con người. Sở dĩ con người hơn tất cả các loài khác là hơn ở trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nó có hai phần. Cái phần mà trí tuệ vũ lậu, tức là cái khôn của con người chúng ta. Cái khôn này có lắm lúc nó trở thành dại. Từ cái khôn mà biến thành dại, chỉ có cái trí tuệ vô lậu do cái công phu tu tập thấy đúng sự thật của sự vật, không có sai lầm, thì lúc bây giờ cái trí tuệ đó nó mới là thật. Cho nên đây này, chúng ta gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chỉ là Đức Phật. Thì từ chỗ này để chúng ta nhìn, chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta có cái gì mà khác hơn các vị giáo chủ khác ở trên thế gian. Ta nhìn chỗ đó, ta mới thấy được cái trí tuệ vô lậu của Đức Phật để chúng ta học và chúng ta đi theo. Chúng ta thấy tất cả các tôn giáo khác với đạo Phật chúng ta có những cái điểm mà rất khác nhau. Chúng ta nhận đạo Phật chúng ta là lấy trí tuệ làm nền tảng, nhưng mà các tôn giáo khác thì người ta lấy cái niềm tin mà làm cái nền tảng. Các tôn giáo khác thì chủ yếu vấn đề cầu nguyện, nhưng mà đạo Phật chúng ta đó là chủ yếu nhìn thật ba đời nhân quả. Hay nói cách khác đi, thì ta có thể kết hợp cái trí tuệ của chúng ta, cái hiểu biết chúng ta với cái cầu nguyện, thì đó là cái sinh hoạt chính của đạo Phật. Các tôn giáo khác mà nổi tiếng ở đây thì chúng ta thấy có đạo Thiên Chúa, có đạo Hồi. Đây ta coi như là hai tôn giáo mang tính chất quốc tế lớn nhất trên thế giới, song hành với đạo Phật chúng ta. Nhưng mà cộng lại ba tôn giáo này thì các Phật tử thấy rất rõ đạo Phật chúng ta có sớm nhất. Lịch sử đạo Phật chúng ta là có trên 2.500 năm. Lịch sử của đạo Kitô thì có 2.000 năm. Đạo Hồi thì có 1.500 năm. Chỗ này để chúng ta nhìn, chúng ta thấy hình như là nó có một cái chu kỳ nào đó. Ba vị giáo chủ này ra đời cách khoảng nhau vào khoảng 500 năm. 500 năm có một vị Phật trước, kế đó là Chúa Kitô. Người thứ ba ở đây nữa là chúng ta thấy nhà tiên tri Mahomet. Đây là ba vị đều coi như là giáo chủ của ba tôn giáo lớn nhất của trên toàn cầu. Thì như vậy đó, đạo Phật chúng ta là một tôn giáo mà xưa nhất ở trong ba tôn giáo này. Ta nhận ra đạo Phật là một tôn giáo mà xưa nhất ở trong ba tôn giáo. Mà đạo Phật chúng ta là từ một Đức Phật, ta gọi đây là bậc toàn giác. Cái bậc toàn giác này, Ngài xuất thân từ một vị thái tử Ta nói đây đấy là cái người mà cao sang nhất trên cuộc đời, và đồng thời chính cũng có người đó từ bỏ cái cao sang nhất trên cuộc đời này mà dấn thân đi tìm đạo. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài có cái suy nghĩ mà khác hơn tất cả mọi người. Thế nên mọi người chúng ta đây ai cũng có cái ước mơ được giàu sang, được sung sướng, được có sắc đẹp, sức khỏe, có địa vị. Đó là cái ước mơ chung của tất cả. Nhưng mà Đức Phật khi còn làm thái tử, Ngài có đủ hết tất cả. Nên ta đọc lịch sử ta thấy Đức Phật khi mà sanh ra đó, Ngài đã có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp rồi. Ngài có một sức khỏe mà vượt lên trên tất cả mọi người. Ngài có một cái đầu thông minh. Đó là cái trường hợp đặc biệt của Đức Phật. Nhưng mà Ngài nói với chúng ta sao? Tất cả những cái này rồi nó mất đi. Tất cả những cái gì mà Ngài có đó, cái này cũng mất đi. Tất cả những cái gì mà ta mong ước đó, dù có được đi nữa cũng mất đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái khi mà chưa được thì ta mong cầu, mong cầu cũng khổ. Nhưng mà được rồi đó, ta cố ta giữ cái được này của chúng ta đó, ta cũng khổ. Mà làm sao giữ được? Nhất định nó phải mất đi. Mà nó mất đi thì chúng ta lại càng khổ hơn. Cho nên là trước khi đi xuất gia, Đức Phật thưa với vua cha. Ngài mới thưa bảo: nếu mà phụ hoàng đáp ứng được ba cái điều kiện thì con sẽ không đi tu mà sẽ làm vua thôi, kế nghiệp. Nên ba cái điều kiện này, Ngài Vô Tình Vạn có nghĩ bây giờ đó, 10 điều kiện cũng đáp ứng nhưng không chỉ là 3 đó. Xin 3 điều thôi thì Ngài xin. Nếu mà điều thứ nhất, phụ hoàng làm sao cho con trẻ mãi không già đó, thì con không đi tu. Tại vì Ngài nhìn, Ngài thấy cái sắc đẹp nó quá mong manh. Trong một thời gian ngắn ngủi trên cuộc đời này rồi thì chúng ta cũng già thôi, cũng thay đổi thôi. Tôi nhớ 30 năm trước tới đây thì nhìn thấy mà Thượng Toàn Đức còn trẻ măng à, còn là một thanh niên rất dễ thương. Nhưng mà bây giờ trở lại cái ngôi chùa Đức Thánh thì nhìn thấy là một ông hòa thượng già, một đại đức ngày nào đó mà bây giờ đã trở thành ông già mất. Đấy là thời gian. Cho nên Đức Phật vẫn là cái sắc trẻ không dừng, nó đi còn nhanh hơn nước dốc từ trên thác đổ xuống đi. Mạng người vô thường nhanh hơn nước dốc. Đây là cái điều không? Cho nên mới thấy đó rồi nè, chúng ta sẽ già, sẽ già rồi sẽ chết, làm sao mà không già được, làm sao mà không chết được. Cho nên là những cái điều kiện mà Thái tử đưa ra, nếu mà không đáp ứng được mà để cho Ngài già là Ngài chết thì trường hợp này Ngài không tiếp cái vụ lệnh. Cái nhìn của Đức Phật là tức là làm sao tìm một cái gì mà Ngài đã có cái linh cảm trước, cái đó không già không chết. Cái con người bất tử đó là Đức Phật chúng ta.
cái cuộc đời này ngắn ngủi, vô thường, sanh diệt. Cho nên Đức Phật cố tìm một cái gì mà không sanh diệt. Cho nên Ngài bỏ hết cả một cuộc đời ra để cố tìm cho ra được. Thì tới cuối cùng thì Đức Phật chúng ta tìm được, tìm được ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tại Bồ Đề Đạo Tràng Đức Phật tìm ra được chân lý, tìm ra được cái đạo lý, và tìm ra được một cái đời sống không già không chết. Đây là cái điều quan trọng. Mà hãy ai đọc kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta đó là thập như thị, đó là 10 cái điều trí tuệ vô đầu sẽ thấy. Đây là 10 cái điều mà như thị tức là không thay đổi. Đó là bản thân Đức Đường Tu Đức Phật khám phá. Thì ngày nay đó, nếu mà chúng ta nương theo Đức Phật chúng ta tu hành thì chúng ta nhìn thấy được. Tại vì cái khi mà khám phá ra bằng cái tờ giác của Đức Phật rồi thì lúc bây giờ bảo rằng cái cuộc sống của con người đây ấy, nếu mà nó chết thì nó chết từ hơi thở, mà nếu nó sống thì nó sống mãi không cùng. Nên các con tưởng nghiệm xem cái chỗ này thì nó hơi cao sâu một chút cho nên khó nhận ra. Cho nên những người mà tu hành tới một bước nào đó thì sẽ thấy rõ. Tức là nếu nói nó chết thì nó chết từ hơi thở, cái này sự thật chứ. Tại vì khi mà chúng ta đem một hơi thở vào trong cơ thể chúng ta thì như vậy đó, nó sẽ đốt đi một phần hữu cơ trong cơ thể chúng ta và nó sẽ thải ra ngoài. Ta đem một cái hơi thở mới vô để nó giết chết đi cái hơi thở của sát tha trước, hơi thở trước. Cho nên là nếu mà ta để ý, ta bận rộn suốt ngày, ta không quan tâm thì ta không thấy được. Chứ nếu ta quan tâm thì ta thấy được. Cho nên khi mà chúng ta hít cái không khí vào thì ta hít vào là khí oxy chứ, tức là dưỡng khí. Nhưng mà chúng ta thở ra thì ta thở ra là khí cần thiết. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh thường thường dạy người ta, chỉ dạy người ta hít thở là cũng vậy. Cái tu của Hòa Thượng Nhất Hạnh là hít thở, quan sát cái hơi thở này người ta thôi. Mà quan sát cái hơi thở chúng ta không nữa thì các bạn cũng nhận ra được. Ta hít vào thì dưỡng khí, mà ta thở ra thì tán khí. Tán khí này là gì? Tức là một phần sinh mạng của ta. Tán khí này là con người của chúng ta trong hơi thở trước. Như vậy là cái mạng sống chúng ta thay đổi từng hơi thở. Cái con người chúng ta để thay đổi từng hơi thở. Rồi chúng ta quan sát thêm một phần nữa thì chúng ta thấy thực phẩm chúng ta ăn vào, nước chúng ta uống vào. Cho nên nước chúng ta uống vào, thực phẩm chúng ta ăn vào thì sao? Nó vào nó thay thế cái con người của chúng ta để nó đào thải cái khác đó. Cho nên cái thực phẩm này thay cho cái con người trước, tất cả luôn luôn thay đổi. Cho nên cái ăn uống của chúng ta đã thay đổi mạng sống, hơi thở chúng ta đã thay đổi mạng sống. Thì khi mà nếu nói nó chết thì nó chết từng hơi thở, nó chết từng bữa ăn của chúng ta. Vì vậy đó mà người của hôm nay không phải người hôm qua, không phải người hôm qua, nhưng mà người ngày mai đó thì không phải là người. Ta ngủ một đêm thức dậy đó, ta cũng tưởng là mình còn đây, nhưng mà thiệt ra cái con người trước khi chúng ta ngủ đó nó khác, còn con người khi ta thức dậy nó khác. Đây là sự thay đổi. Thành ra tất cả các Phật tử hiểu đạo Phật một cách đúng đắn nhất đó là phải hiểu. Mà bây giờ ta hiểu như vậy để ta làm gì đây? Ta hiểu như vậy đó, cái thứ nhất là chúng ta xây dựng một cuộc sống, một cái xã hội tốt này. Một cuộc sống cho có ý nghĩa, một xã hội tốt đẹp ở đây. Đó là cái bước thứ nhất mà của con người. Nhưng còn cái bước thứ hai nữa đó, nó quan trọng hơn. Trong kinh của Đức Phật dạy chúng ta đó, là đi vào trong pháp giới, đi vào ở trong niết bàn, đi vào ở trong cực lạc. Đó là những cái nơi mà chúng ta đi tới. Cái bước đầu ở trên cuộc đời này là ta xây dựng một cuộc sống ta tốt đẹp, ta xây dựng một cái gia đình ta tốt đẹp, ta xây dựng một cái xã hội ta tốt đẹp. Này, tại ta biết cái nguyên lý này rồi thì lúc bây giờ thì chúng ta điều chỉnh nó tương tốt. Biết nó thay đổi như vậy cho nên là ta tự điều chỉnh. Rồi đó, điều chỉnh cái này xong rồi thì chúng ta mới đi bước thứ hai xa hơn nữa. Xa rồi đó là ta đi vào pháp giới, ta đi vào niết bàn, ta đi vào cực lạc. Đây là cái hướng mà chúng ta đi, chúng ta cần đi vào. Cho nên đó, Phật giáo cái thân của nó là vừa xây dựng cái xã hội đang sống đây và vừa xây dựng cho một cái thế giới sau khi chúng ta đắc đạo hay là chúng ta bỏ cái xác này. Thì có những người mà chỉ nghĩ tới cái thân xác này thôi mà không bao giờ nghĩ tới đời sau, nghĩ tới sau khi chúng ta chết. Có những người chỉ nghĩ tới cái chết mà không bao giờ nghĩ tới cuộc sống này. Cho nên đây là những người cực đoan. Rơi vô trong cái thế cực đoan này là đây sai lầm. Thì khi mà ta còn sống như thế này mà tất cả các Phật tử cứ nghĩ rằng một cái thế giới nào đâu đến cho nghĩ đây, nên ta sống sao? Cái xã hội ta thế nào? Gia đình ta sao? Cho nên cái thực chúng ta phải biết kết hợp. Phải biết kết hợp để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh như Đức Phật, để chúng ta có một cái tâm hồn trong sáng như Đức Phật, để chúng ta có một cái trí tuệ tuyệt vời như Đức Phật, để chúng ta có một cái gia đình hạnh phúc thực sự, chúng ta có một xã hội an lành. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật ra đời muốn làm gì. Và ngày dạy chúng ta như thế. Cho nên cái thời kỳ nào mà có bậc thánh tăng, có bậc cao tăng ra đời thì họ thực hiện được cái điều đó. Họ thực hiện được điều đó. Khi đó chúng ta gọi là thời Phật giáo tinh tấn. Nhưng mà khi nào vắng bóng các vị này thì Phật giáo suy đổi, xã hội khác. Chúng ta nhìn thật với chúng ta thấy. Thì bây giờ đó, cái trước mắt là tôi nói xây dựng một cái con người chúng ta, xây dựng một cái gia đình chúng ta, xây dựng một cái xã hội chúng ta. Đây là cái bước quan trọng nhất khi chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời. Nếu không làm cái điều này thì Phật giáo chúng ta cũng không có cái chỗ đứng ở trong xã hội. Bất cứ chỗ nào mà Phật giáo không xây dựng được con người tốt, không xây dựng được xã hội tốt, không xây dựng được gia đình tốt thì chỗ đó Phật giáo không có chỗ đứng. Đó là cái điều quan trọng chúng ta nhận. Cho nên khi mà chúng ta còn hiện hữu đây, chúng ta phải làm sao xây dựng xã hội tốt đấy. Mà xã hội tốt đó, thì nó phải có gia đình tốt. Nó có gia đình tốt đó, thì nó phải có cái con người tốt đấy. Cho nên bắt đầu từ con người. Đức Phật cũng dạy chúng ta Phật Pháp tồn tại là tồn tại ở trong xã hội của con người, tồn tại ở trong con người. Đây là kinh Pháp Hoa của Phật, gọi đó là thế gian tướng thường trụ. Thế gian tướng thường trụ tức là thường trụ Phật ấy, mà nằm ở trong con người ta. Cho nên nếu mà không xây dựng con người tốt thì cũng không có Đức Phật. Đó là cái bước căn bản mà chúng ta không bao giờ quên được, phải nhận ra. Cho nên hãy khi nào mà có các vị thấy được cái điều này và làm cái điều này thì khi đó Phật pháp thành tựu và xã hội phát triển. Mỗi thời kỳ có cái khác, có cái khác nhau cái cách làm. Chúng ta ở trong cái thời kỳ này, ta gọi là cái thời kỳ mà văn minh khoa học, thì cái trường hợp này ta cũng nên ứng dụng một phần cái văn minh khoa học vào trong cuộc sống chúng ta để chúng ta hiểu Phật pháp hơn. Cái nước mà đi đầu trong chuyện này là ta nói là Phật giáo Nhật Bản. Cho nên Phật giáo Nhật Bản là đi đầu ở trong cái vấn đề xã hội hóa Phật giáo, tức là đưa Phật giáo vào trong cuộc đời để xây dựng cuộc đời, xây dựng xã hội. Đó là một cái điều mà quan trọng. Cho nên Phật giáo mà ra khỏi cuộc đời thì khi đó Phật giáo chết. Tôi nghiên cứu Phật giáo Nhật, rồi tôi nghiên cứu Phật giáo Hàn, tôi thấy cái điều đó. Phật giáo Nhật thì khi mà văn minh xã hội lên thì Phật giáo theo lên, và Phật giáo có thể đi trước xã hội bước cho nên tồn tại. Nên Phật giáo Hàn Quốc thì không nhận ra được chỗ này, cho nên Phật giáo Hàn Quốc có thể tụt lùi xuống để nhường chỗ cho đạo Tin Lành. Cho nên đạo Thiên Chúa tới Nhật Bản trước, đạo Tin Lành tới Nhật Bản trước, nhưng mà Tin Lành không có cấm rễ vào đất Nhật được. Thiên Chúa không cấm rễ vào đất Nhật. Tại sao? Là vì Phật giáo đã thấy được, đã gắn chặt với xã hội. Cho nên cái người Tin Lành hay người Thiên Chúa, cái cụ thể là Phật giáo luôn luôn vì con người và lấy con người làm trung tâm để hoạt động, để tu hành. Cho nên Phật giáo luôn luôn đi với một chút để tồn tại. Thì như vậy đó, cái khi mà văn minh Tây Phương bắt đầu truyền sang Á Đông, chúng ta đi vào đất Nhật, thì bây giờ Phật giáo Nhật bắt đầu nghiên cứu về Tây Phương, tìm hiểu về Tây Phương, những cái văn minh của họ. Cho nên họ tiếp thu nhanh và đồng thời họ xây dựng cái đất nước của họ, xây dựng thế Phật giáo của họ. Vì vậy đó mà các Phật tử biết cái nước Nhật họ xây dựng trường đại học Phật giáo cách đây là gần 200 năm. Gần 200 năm họ đã biết mở trường đại học. Cái khi Minh Trị Duy Tân thì cái trường học Phật giáo Nhật cũng bắt đầu gửi các cái vị học tăng đi sang nghiên cứu ở Tây Phương và về mở ngay các cái trường đại học Phật giáo. Họ cho dạy đủ hết tất cả các môn học cần thiết trong cuộc đời. Đây là cái việc chính, là tại vì họ thấy rất rõ nếu mà không phát triển được kinh tế, không phát triển được văn hóa của một dân tộc thì chúng ta sẽ nhường chỗ đó cho các tôn giáo khác bám sát. Ta nhìn ra thấy rất rõ, đạo Thiên Chúa phát triển thì cái việc đầu tiên các vị thấy là họ nắm con người. Cho nên đạo Thiên Chúa khi mà tới chỗ nào rồi, họ nghĩ tới truyền giáo chỗ này, tức là truyền đạo cái chỗ này làm sao có nhiều người theo đạo, mà nhiều người theo đạo này để sao, để họ sử dụng những con người này cho mục tiêu của họ. Cho nên khi mà Pháp sang chiếm nước ta thì đây ai cũng biết là cái trường hợp đi đầu là các cha cố, những nhà truyền giáo là đi trước chứ. Cho nên khi mà họ đi vào đất nước chúng ta rồi thì lúc bây giờ họ coi cái nhu cầu của chúng ta là cái gì. Cho nên nhu cầu của chúng ta là kinh tế, cho nên họ nhắm ngay vào phát triển kinh tế. Họ phát triển kinh tế trước. Cho nên khi mà phát triển kinh tế rồi, lúc bây giờ cái kinh tế này phát triển, chúng ta đi theo cái phát triển này, tức là ta đi vào cái quỹ đạo, vào trong cái quỹ đạo của Thiên Chúa. Kế đó là Thiên Chúa mở trường học. Cho nên Thiên Chúa mở trường học để đào tạo. Cho nên mở trường học để đào tạo thì khi mà họ học ở trong cái trường của đạo Thiên Chúa, học trong trường của đạo Thiên Chúa thì ít nhiều họ có cái cảm tình của Thiên Chúa. Cho nên những người này họ ra họ làm gì? Họ ra họ làm giám đốc, họ ra họ làm chủ tịch, họ ra làm bí thư. Những người này được Thiên Chúa đào tạo. Thế bây giờ họ ra họ làm việc thì họ vẫn có cảm tình chứ. Cho nên Thiên Chúa phát triển kinh tế rồi, Thiên Chúa phát triển văn hóa. Cho nên từ cái chỗ đó họ đào tạo được một cái số người, mà cái số người này ta gọi là cái thượng tầng tri thức, tức là cái thượng tầng của xã hội. Mà cái người này họ sẽ lãnh đạo kinh tế, họ sẽ lãnh đạo chính trị, họ sẽ lãnh đạo. Cho nên tự nhiên khi mà họ nắm được cái này thì cái Phật giáo chúng ta bắt đầu đứng. Đây chúng ta thấy rồi, trong cái thời kỳ mà chúng ta bị pháp thuộc, chúng ta thấy này, người Nhật khi mà Thiên Chúa bắt đầu bước chân vô đó thì họ phải tìm hiểu ngay coi cái anh này cái anh gì, anh tới đây để làm gì đấy. Thấy chứ, thấy cái này rất rõ. Cho nên từ cái chỗ đó họ coi lại, cho họ thua Tây phương ở chỗ nào thì bây giờ mình phải học ngay cái này để bổ sung cho cái thiếu. Vì vậy mà Phật giáo Nhật Bản là phát triển ngành học, phát triển cái ngành học. Thì như vậy đến ngày nay thì khi tôi sang được tôi học thì tôi mới thấy họ có đến mấy chục cái trường đại học. Mà mấy chục cái trường đại học như vậy họ đào tạo bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu bác sĩ, rồi bao nhiêu tiến sĩ, họ đẩy vào trong cuộc đời. Tất cả những người này họ làm. Cho nên những người này họ ra họ làm việc. Mà khi họ làm việc họ gốc là Phật giáo, mà xuất thân từ trường của Phật giáo, cái cảm tình với Phật giáo nhiều thì đương nhiên họ ủng hộ Phật giáo. Cho nên trong cái thời kỳ mà tôi ở bên Nhật là tôi có biết được là ba ông thủ tướng Nhật xuất thân từ trường Phật giáo. Cái ông thứ nhất là cái ông thầy mà dạy tôi học, cái ông mà ký cái văn bằng cho tôi tức là thủ tướng Ishibashi. Tức là ông này là từ một cái ông sư nhưng mà học cao, làm viện trưởng viện đại học, rồi lại ra làm thủ tướng. Cho nên ông thủ tướng là gốc sư mà lại là lớn lên từ trong trường Phật học, thì quý vị biết ông này dầu sao đi nữa ông cũng phải ủng hộ Phật giáo, thương Phật giáo. Cái này sự thật chứ. Ông từ đó ra mà ông hiểu được Phật giáo nữa, cho nên tại ủng hộ. Ông thủ tướng Sato của mình, lúc tôi sang Nhật học đó, thì Sato đang là thủ tướng. Ông này cũng lại là xuất thân một sư, ra làm việc. Thì khi mà ông này đặc biệt là khi mà làm việc làm thủ tướng khoảng thời gian dài, người ta nói là cái ông này là làm thủ tướng lâu dài nhất, tại ông sư. ông sư thì có khác hơn những người thường. Tức là có một cái đời sống tinh thần rất cao, cho nên ông là người rất khéo, rất giỏi. Thế khi mà ông làm thành thủ tướng như vậy đó, rồi đó, tới cuối cùng ông hoàn thành cái công việc của ông rồi đó, thì tự ý ông xin rút lui cho vai hạ. Sau ông Sato đó, thì các thủ tướng khác cứ bị lật đổ liên miên thôi, không ông nào mà làm được trên 3 năm. Sato làm tới 10 mấy năm. Thế ta thấy rất rõ. Cho nên cái khi mà làm xong rồi, người ta muốn ông tiếp tục làm nữa, ông lại không làm. Ông đã cho tôi một khoảng thời gian về tu. Đây là cái điều quan trọng. Cái thời gian làm việc cho đất nước, rồi cũng phải có một cái thời gian để chúng ta tu. Tu có nghĩa là rửa sạch tất cả những cái trần lao nghiệp trước, rửa sạch hết cái này để chúng ta chuẩn bị cho cái cuộc đời sau khi chết. Đây là cái điều quan trọng. Sống trên cuộc đời thì chúng ta phải làm cái gì cho cuộc đời, nhưng mà trước khi chết chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc đời kế tiếp. Cái này đó là thành tựu của người. Cho nên Phật giáo đào tạo cho nhiều nhân tài ở trong xã hội, thì từ cái chỗ đó đó mà xã hội ta gọi là xã hội hóa Phật giáo. Tất cả những người ở trong xã hội này đều là Phật tử hết, thì tự nhiên cái này. Nhưng mà người Phật tử thì nó có cái căn bản thực của nó là tốt rồi, cho nên nó tạo thành xã hội tốt. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái giáo dục của Phật giáo, cái giáo dục của con người trong xã hội này, cái này rất là quan trọng. Ta quan trọng thì từ cái chỗ mà căn bản khi mà giáo dục của Phật giáo này á, người ta thấy rất hợp lý, hợp lý, hợp tình, cho nên người ta ủng hộ cái cách này. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên từ cái chỗ mà xây dựng cái hạnh phúc cho bản thân của mình, cho gia đình mình và xã hội đó, thì cái này coi như là Phật giáo người ta nghĩ đó là tuyệt vời, không mê tín, rất là cực. Thế bây giờ đó, đầu tiên là quý vị thấy gì? Nhật Bản đó, khi mà nói tu thiền đó, là họ phân tích cái này rất kỹ để chúng ta tu, chứ không phải là nói tu thiền đó, là cứ vô thiền đường ngồi không phải. Tất nhiên người mà tu thiền cứ đi vào thiền đường ngồi đó, rồi một lúc đó, là hết ngồi được rồi đó thì nằm. Đấy là sự thật. Cái cốt lõi của thiền phải nắm được và đồng thời ứng dụng cái đó vào trong cuộc sống. Tại vì cốt lõi của thiền mà chúng ta học ở Đức Phật, thiền này tức là cái tuệ giác, tức là cái trí tuệ vô lậu mà tôi nói là Đức Phật chúng ta hiểu được. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày, là cái trường hợp này đó, ta gọi nó là thiền. Nhưng mà người đời chỉ thấy ngày ngồi thôi, chứ không thấy ngày thiền. Thiền khác còn ngồi khác. Ta lầm tưởng ngồi là thiền. Đó là trên bất đường. Cho nên người nhận trên phân tích này thực hiện để hiểu cái nghĩa thiền và ứng dụng thiền vào trong cuộc sống. Khi mà tôi sang Nhật học, tôi nghiên cứu cái này để tìm hiểu. Hòa thượng Thiên Ân khi sang Nhật đọc thì ngài nghiên cứu cái này rất là kỹ, nhưng mà rất tiếc là ngài mất sớm thôi, cho nên ngài không để lại cho chúng ta một cái sự nghiệp lớn. Tại vì khi mà ta muốn ứng dụng cái này, cái thiền vào trong cuộc sống ta, tức là cái trí tuệ mà vươn ra ngoài cái suy nghĩ, đây là chuyện rất là khó làm. Và đây thường ta gọi là cái trực giác. Cho nên khi mà tôi tới tham vấn Hòa Thượng Thí Tịnh và Thượng Chủ tịch mình bây giờ, thì Hòa Thượng nói với tôi cái này. Hòa Thượng nói là khi nào mà thầy hỏi tôi có suy nghĩ tôi trả lời này, thì nó đúng vào khoảng độ 50-60%. Nhưng mà khi nào thầy hỏi tôi mà tôi không suy nghĩ tôi trả lời này, tôi thấy đúng được 80-90%. Tôi nói đó là thiệt, cái đó là thiệt. Cái trực giác, cái trực giác từ ở trong trong cái chất xám, tức là không có suy nghĩ, không phải là thức mà ta gọi đây là trí. Cho nên là từ trong đó nó trực giác, nó cho chúng ta thấy như vậy, ta biết cái này chính xác, Phật sử dụng. Cho nên là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái chính áp dụng thiền này là ta không nhiều, dùng cái trực giác. Cho nên tôi thì cố gắng sử dụng cái trực giác, mà sử dụng trực giác không được thì tôi sử dụng cái linh giác. Chứ tôi ít bao giờ mà sử dụng cái suy nghĩ của mình. Cho nên không sử dụng cái suy nghĩ, tại vì suy nghĩ này là của mình thức. Cái thức tức là cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Cái phần này là cái biết rất là giới hạn. Cho nên mình khó biết được cái bề trái của cuộc đời. Mình khó biết được lòng người. Nhưng mà biết được bề trái của cuộc đời, biết được lòng người đó, thì các vị chỉ có sử dụng được hai cái Đức Phật dạy chúng ta. Một là trực giác, hai là linh giác. Linh giác là gì? Cho nên linh giác này đối với tôi đó, là Đức Phật dạy chúng ta cái người trì tụng kinh Pháp Hoa được chư Phật hộ niệm, cho nên lúc bây giờ là chúng ta có cái linh giác này. Cái linh giác này tự nhiên ta có suy nghĩ, nhưng mà tự ta biết như vậy không? Cho nên ta biết về thời cuộc, ta biết về con người, ta biết về xã hội, ta có sai lầm. Đây là tên bức đường thu cái điều này. Làm sao ta biết? Tức là Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta biết. Cho nên tôi lúc nào mà khó khăn nhiều thì tôi thường ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Tôi tụng từ ngày này sang ngày khác. Khi tôi tụng kinh Pháp Hoa như vậy đó, tôi nghĩ Phật hộ niệm cho tôi. Cho nên Phật hộ niệm cho tôi, cho nên lúc bây giờ tôi có một cái linh giác, tôi nhận ra được. Cho nên nhận ra được cái chỗ nào tôi nên tới và chỗ nào tôi không nên tới, cái người nào tôi nên tiếp xúc và người nào tôi nên tránh đi chứ. Nhờ như vậy mà phát ra được hết tất cả những cái nạn tai. Đây là các pháp thứ. Nếu ai mà tụng kinh Pháp Hoa đúng nghĩa đó, thì sẽ có cái dụng tụng. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa đúng là sao? Không phải ôm cái kinh tụng không, mà tụng kinh Pháp Hoa đúng đó, thì quý vị lập cái phẩm Bổ Hiền Tuyên Pháp 58 ra nè. Tại khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa xong rồi, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa xong rồi nè, cho nên ngài Phổ Hiền mới sợ chúng ta hiểu lầm cái kinh này đi, sợ hiểu lầm cái này đi. Cho nên ngài từ ở phương Đông, ở trên nước của Phật Bảo Quy Đức Thượng Vương, ngài đi tới thế giới tâm. Cho nên ta đọc cái này ta thấy cái kinh Pháp Hoa nó có cái lạ là khi mà nói xong rồi đó, thì ngài Phổ Hiền mới tới. Khi mở kinh ra thì cái trường hợp ngài Văn Thù khai thị trước, thì các vị nhớ cái này không? Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát mới nói hôm nay Đức Phật là hiện thần biến tướng như vậy là lý do gì vậy? Không biết. Tất cả mọi người đều không biết. Ngài Văn Thù nói à, đây Đức Phật sắp sửa nói kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nói kinh Pháp Hoa xong rồi nữa, thì chúng ta thấy Bồ Tát Phổ Hiền cỡ coi tới. Nói tại sao vậy? Nếu hãy tới nghe Pháp thì cái trường hợp đó phải tới trước chứ. Này nói xong rồi nữa thì Phổ Hiền tới. Nghe tới để làm gì? Ngài sợ chúng ta, sợ chúng ta hiểu lầm, cho nên tới để bổ túc cái ý này. Cho nên các vị Bồ Tát thường hay gợi ý để cho Đức Phật nói. Đây là điều quan trọng như thế. Ngài Trí Giả Đại Sư nó gọi đây là duyên khởi, tức là cái chúng duyên khởi. Bây giờ nó chẳng ai hỏi hết làm sao tôi nói, thành ra phải có một người nào đó hỏi thì có lý do để Đức Phật nói. Đây là cái người mà làm như Phổ Hiền đó. Thế nên Phổ Hiền hỏi Đức Phật sao? Khi Đức Phật còn tại thế thì có Kinh Pháp Hoa, sau khi Đức Phật vào Niết Bàn thì làm sao để có Kinh Pháp Hoa mà tu hành? Các Phật tử nên nhớ cái ý chỗ này rất là quan trọng. Nhưng mà khi hỏi như vậy thì các vị trả lời sao? Bảo ra nhà phát hành mua hả? Ở đây không có nhà phát hành thì biểu lên sân Đà Lạt mua. Ở trên đó hết rồi thì biểu về biểu chùa Ấn Quang mua hả? Mua cuốn kinh về tổng giới nhỉ? Muốn có kinh vậy đó, bây giờ người ta in ra nhiều lắm. Có khuyên vậy không? Khuyên vậy cũng được, nhưng mà họ đem về họ tụng rồi họ thấy dày quá, ngán quá, mệt quá, thôi cũng tụng. Đây có nhiều người tụng nhưng mà bỏ cuộc. Cái điều này là điều quá. Sau khi Như Lai diệt độ phải làm thế nào để có cái này? Thì bây giờ chúng ta đây đó là Đức Như Lai diệt độ rồi, làm sao để có kinh tụng? Thì như vậy đó làm cho ta có suy nghĩ. Tôi liền có cái suy nghĩ, tôi như vậy là không phải là kinh ở nhà phát hành rồi. Cái kinh ngài Phổ Hiền nói này không phải là ở nhà phát hành rồi, kinh này khác. Kinh này là gì? Thường để ta gọi là vô tự chân kinh. Cái vô tự chân kinh cái này quan trọng chứ. Nên cho quý vị coi chuyện cái vô đó là thấy Tam Tạng đi sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Sang đi thỉnh kinh thì đầu tiên là người ta cho cái gì? Cho cái vô tự chân kinh. Tức là sau Đức Phật nhiệt độ rồi thì lấy cái vô tự chân kinh. Nhưng mà cái khi đó Tam Tạng ôm kinh này ra đi thì bây giờ Di Lặc Bồ Tát là cái người thừa kế cho Đức Phật Thích Ca. Ngài mới nói cái vô tự chân kinh mà đem về trong độ làm sao họ đọc được? Làm sao họ đọc được? Cho nên Ngài mới thu hồi hết cái này. Thu hồi cái vô tự chân kinh thì lúc bây giờ đó Tam Tạng nó hoài ngược trở lại, mới thỉnh cái kinh có chữ mà đem về đọc. Thành ra ta đọc cái chuyện đó ta thấy ý nghĩa. Cái chỗ này muốn nói cái vô tự chân kinh. Chứ còn kinh mà Ngài Đường Tam Tạng đem về đó, Ngài Cư Ma La Thập dịch ra đó, hoặc là cái kinh dịch ra tiếng Việt đó, cái này này khác nữa. Cho nên có người tụng rồi ngán rồi bỏ, cái này nhiều lắm. Còn tụng mà cho có kết quả. Như tôi ngày xưa tôi cũng học cái vô tự chân kinh, học kinh Pháp Hoa chúng mình, nhưng mà tôi đọc tới chỗ này tôi liền có suy nghĩ, nghe coi Đức Phật trả lời sao. Đức Phật dạy nếu ở đời sau muốn có kinh này tất cả quý thầy phải đủ bốn pháp. Có bốn pháp, cái này có phải có bốn pháp chứ đâu phải là có tiền là được. Có tiền không được, tiền không cần, chùa không cần, mà pháp không mới cần. Cần bốn pháp. Bốn rất là gì? Cái điều thứ nhất đó là phải được Phật hộ niệm, phải được Phật hộ niệm. Điều thứ hai là phải có căn lành. Cái người có căn lành, có Phật hộ niệm thì cái người này mới có thể chịu. Thành ra tôi đọc tới chỗ này tôi tự suy như vậy đó, là mình có căn lành rồi chắc chắn là mình sẽ được Phật hộ niệm thôi. Đây có căn lành là sao? Tức là có căn lành là mình tha thiết với đạo. Mình tha thiết với đạo. Đây tôi tha thiết với đạo là vì tôi từ hồi còn nhỏ đi học tiểu học mà tôi thấy mẹ tôi mua một cái ốc nhang ở ngoài có in cái hình Phật Bà Quan Âm đem về để đốt thôi. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái hình trên bao nhang này tự nhiên tôi có cái cảm nghĩ cái này là cái gì mà cao quý. Đây là cái khởi đầu. Cho nên có căn lành chứ không nghèo. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà cái người mà có căn lành đó, thì chúng ta nhìn thấy chùa, ta cảm nghĩ như đây là cái gì mà thân quen với ta. Ta nhìn thấy tượng Phật, ta nghĩ là đây là thầy của ta, là Phật của ta. Tự nhiên ta có cảm, mà khi ta có cảm nghĩ được như vậy đó, thì Phật có hộ niệm cho ta được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên có những người mà chỉ nghe những người hàng xóm họ rủ tới đi chùa để tụng kinh để lại Phật để được phước rồi cũng đi vậy thôi, nhưng mà không có căn lành thì đây ta xếp vô cái chúng kết duyên, tức là mới kết duyên với đạo thôi chứ chưa trồng căn lành được Phật. Trồng căn lành có nghĩa là trồng từ trong quá khứ. Cho nên tôi biết đời trước tôi đã tu rồi, cho nên đời này sanh lên làm con người ở trong đầu tôi nó vẫn có cái ý nghĩa về Phật pháp. Tôi có cái cảm giác thế giới này không phải là thế giới thực, không phải là thế giới của mình ở đi lâu dài, cho nên sẽ cố tìm một cái loại hình thế giới nào đó. Cho nên chính ở đây là cái động cơ mà thúc đẩy tôi đi tu.